Thứ nữ công lược, chương 512, nóng bức thưởng, góc truyện audio.com, người lớn nào biết tâm tư của con trẻ, tiễn hai đứa bé đi thập nhất nương ngáp một cái. Đi thỉnh an mẫu thân rồi lại quay về ngủ nhé. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi lãnh đạm nhưng nghe vào trong tai thì thập nhất nương cảm thấy có ý trêu ghẹo nhàn nhạt. Nàng coi như nghe không hiểu, thoải mái vâng một tiếng, miễn cưỡng nhẹ nhàng tựa trên gối, nhưng không biết trên mặt mình đã nhiễm một dạng mây đỏ. Đại ca quyết định lúc nào tới bộ lại để thông báo quay về Hàn Lâm Viện. Thập nhất nương làm ra vẻ tự nhiên hỏi, hầu gia và đại ca hôm nay có an bài gì không? Nàng cũng phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn xong hết rồi. Nụ cười trong mắt Từ Lệnh Nghi càng đậm, không dám trêu chọc nàng nữa, sợ nàng thẹn quá hóa giận. Bảo là ngày mai phải đi hỏi lại. Hắn nói với giọng điệu ôn hòa, vốn là chuẩn bị cùng Trấn Hưng đi chỗ Vương Lệ ngồi một chút, kết quả Trấn Hưng mời Kim Hàn Lâm, muốn thuận tiện hỏi tình huống của Hàn Lâm Viện, còn hôm khác sẽ nói sau. Nói như vậy, La Trấn Hưng không có ý định ở Từ gia ăn cơm chưa? Thập nhất nương cười nói, tiếp còn cố ý sai người giữ lại lúa mạch mới, chuẩn bị làm bánh lá sen nữa này. Vừa dứt lời, La Trấn Hưng tới, thập nhất nương vội vàng đứng dậy đưa hà bao lúc trước đã chuẩn bị xong cho La Trấn Hưng. Nghe nói trong phòng huynh có người mới vào, đây là một chút lễ mọn của muội. Bên trong có một đôi khuyên tai vàng ròng, một đôi châm hoa đông châu. La Trấn Hưng cười nhận lấy, rồi cùng Từ Lệnh Nghi thập nhất nương đi thỉnh an thái phu nhân, trở về ngõ công huyền, Từ Lệnh Nghi đi chỗ Vương Lệ, thập nhất nương thì trở về nghỉ ngơi. Mới vừa ngủ, Hoàng Tam phu nhân tới, thập nhất nương đành phải mặc quần áo rời giường. Hoàng Tam phu nhân từ chỗ Tam phu nhân đến, nàng lộ ra vẻ có chút kích động. Tam phu nhân nhà các muội thật là thấy Phương gia dễ nói chuyện, Phương gia phái người tới đo đạc nhà cửa, kể cả có ta mà thậm chí Tam phu nhân còn dẫn người tới viện ở bên ngõ Tam Tỉnh. Nhà gái tới ước lượng đồ phòng tân hôn xong, sẽ phải bắt đầu mời sư phó làm đồ dùng trong nhà làm của hồi môn. Dẫn người tới đo đạc ước lượng nhà ở ngõ Tam Tỉnh kia chỉ sợ người Phương gia sẽ cho đấy là phòng tân hôn. Trước trước sau sau tiến vào mấy sân nhỏ, ghi mấy phòng đó vào danh sách, chỉ sợ một vạn lượng của hồi môn của đại tiểu thư Phương gia còn chưa đủ, đúng ra là không nên ghi vào, nếu không sẽ khiến cho người ta cảm thấy của hồi môn của Phương đại tiểu thư có chút keo kiệt. Thập nhất nương cũng cảm thấy có chút quá đáng, ừ một tiếng rồi nói, vậy vị phu nhân Lưu Thị Lang, Hoàng Tam phu nhân nhẹ lắc đầu, nói Phương đại tiểu thư thuở nhỏ lớn lên bên cạnh Phương gia thái phu nhân. Khi thái phu nhân qua đời, từng để lại một số tài sản phong phú cho đại tiểu thư làm đồ cưới. Cho nên về phương diện tiền tài, Phương gia cũng không quá so đo. Chỉ sợ nói không rõ với vị phu nhân Lưu Thị Lang kia. Nhưng nếu cứ làm như vậy cũng không thỏa đáng, truyền ra ngoài người ta còn tưởng Từ gia đang gạt đồ cưới của nhà gái. Muội thấy chi bằng đem lời này nói rõ với Phương gia. Ba phòng bên kia là cho Cần Ca Nhi làm sản nghiệp, phòng tân hôn thì xây tại phủ Vĩnh Bình Hầu. Để cho họ tự mình quyết định xem bên nào có số lượng nhỏ hơn. Hoàng Tam phu nhân than thở, ta cũng nghĩ như thế, nhưng một mình ta làm chuyện này, ta làm không được. Thập nhất nương không thể làm gì khác hơn là cười trấn an nàng. Bằng không, sao thái phu, góc truyện audio.com, nhân lại mời tỷ tỷ ra mặt, ngoại trừ tỷ tỷ thật đúng là không còn người nào có thể gánh vác nổi. Mặc dù biết là nàng lấy lòng, sắc mặt của Hoàng Tam phu nhân vẫn khẽ nguôi ngoai nhẹ nhàng hơn trước. Muội giả bộ ngốc nghếch để lừa gạt ta ít thôi. Vừa nói, đề tài liền chuyển tới chuyện trên người Chu phu nhân. Chu phu nhân lại nổi danh biết làm mai mối, thích làm mai mối, còn nói đến chuyện Phương tỷ nhi sinh công chúa, nghe nói Chu gia trình sổ con, xin hoàng thượng nạp phi cho thái tử. Hoàng thượng không nói gì, hoàng hậu nương nương lại bác bỏ, nói hai người thành thân không lâu, thái tử lại vừa mới được sắc phong, hẳn nên lấy quốc sự làm trọng. Đẩy chuyện này ra, thập nhất nương ngồi bên cạnh cũng không nhiều lời, cười cùng nàng nói chút ít chuyện phiếm. Ba năm sinh hai, dõi mắt cả Đại Chu cũng là hiếm thấy. Hoàng Tam phu nhân che miệng cười, ta thấy thế mới là ân ái của người trẻ tuổi. Hai người nói hồi lâu, Hoàng Tam phu nhân lúc này mới cáo từ. Tống ma ma đi vào hầu hạ thập nhất nương nghỉ ngơi. Được rồi, thập nhất nương nhìn đã đến buổi trưa bèn bảo Tống ma ma bưng cho nàng chén nhân sâm vào. Nhất định buổi trưa phải nghỉ ngơi thật tốt, Tống ma ma nghe vậy thì cười nói. Hay là phu nhân đến Thủy Tạ Thủy Luân bên kia chơi một buổi. Năm ấy sửa chữa lại phòng, thập nhất nương và Từ Lệnh Nghi ở Thủy Tạ Thủy Luân ở hơn một tháng. Tuy nhiên sau khi phu thê họ dọn đi, bố trí bày biện ở bên kia vẫn không có thay đổi, vẫn có nha hoàn, bà tử quét dọn phơi đồ như trước. Tống ma ma nói như vậy, là ý chỉ mình có thể mượn cơ hội đi sang bên Thủy Tạ Thủy Luân chơi để nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chuyện trong nhà sao mình lại mặc kệ được. nếu như nghỉ ngơi cũng không nhất định là phải đi thủy tạ thủy luân. Đến lúc đó rồi nói sau, nàng nhẹ nhàng từ chối đề nghị của Tống ma ma, Tứ Hỷ bên cạnh Từ Tự Giới tới đây, phu nhân, Tứ thiếu gia kéo Ngũ thiếu gia đi qua chỗ thái phu nhân. Thập nhất nương cao mi từ lệnh nghi đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Từ Tự Chuân có yêu cầu rất khắt khe, trừ sáng sớm đi thỉnh an thái phu nhân, thập nhất nương thì bình thường không có thái phu nhân cùng thập nhất nương truyền lời, không được tùy ý tiến vào nội viện. Người ở ngoài phòng hầu hạ, Ngũ thiếu gia vừa ra, ngươi dẫn thiếu gia về. Tứ Hỷ đáp vâng rồi đi chỗ thái phu nhân, qua nửa nén hương người mới trở lại. Phu nhân, thái phu nhân giữ Tư thiếu gia, Ngũ thiếu gia ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi. Thập nhất nương phân phó tiểu nha hoàn dọn cơm, mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Tự Chuân thì nở nụ cười. Mẫu thân của con thỉnh thoảng phải suy nghĩ, chưa chắc đã bị bệnh. Nếu con không yên lòng, hẳn là hỏi trực tiếp trước mặt mẫu thân cháu. Sau này làm việc cũng không thể cứ như vậy mà dựa vào suy đoán rồi đã kết luận rồi. Từ Tự Chuân có chút xấu hổ thưa vâng. Thái phu nhân sai Cát Cân hầu hạ Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới sang noãn phòng ngủ trưa, nhưng chính bà lại cảm thấy buồn cười quá nên bật cười. Đứng ở một bên nghe xong, Đỗ ma ma không nhịn được cũng cười theo. Thái phu nhân sai Đỗ ma ma đi lấy quyển thuyết văn giải tự tới. Ta muốn nhìn thật kỹ xem, nếu có thêm cháu trai nữa thì nên lấy tên gì cho hay cho tốt. Xế chiều, La Tứ phu nhân dẫn theo người thiếp mới nạp Vương Thị vội tới vấn an thập nhất nương. Thập nhất nương mời các nàng vào trong phòng ngồi, nhân lúc các nha hoàn dâng trà thì cẩn thận đánh giá Vương Thị trong. Góc truyện audio.com, chốc lát, Vương Thị chỉ 14, 15 tuổi, lớn lên trắng nõn thanh tú, chải búi tóc tròn, cài một cây châm hoa đào bằng bạc sáng, mặc áo lụa nhỏ màu hồng phấn, váy lụa màu xanh biếc thêu hoa trắng, hết sức tinh tế. Cụp mí mắt ngồi ở đó, vô cùng điềm đạm nho nhã. Nhìn thấy nha hoàn bưng trà cho nàng, nàng vội vàng đứng lên, thấy La Tứ phu nhân vững vàng ngồi ở đó nhận trà, lúc này mới đỏ mặt ngồi xuống, lộ ra vẻ có chút câu nệ luống cuống. La Tứ phu nhân đang nói chuyện về anh nương cùng thập nhất nương. Bị cảm lạnh nên cho con bé ở nhà, khóe mắt liếc thấy Vương Di nương đang cử động, cười nói với nàng. Thập nhất cô phu nhân là hoàng thân quốc thích, thích nói quy củ. Tuy người là thiếp thất nhưng cũng coi là nửa chủ tử, huống chi là tới nơi này của cô phu nhân làm khách không thể so với ở nhà. Có tiểu nha hoàn kính trà, người chỉ cần khom người là đủ, không cần phải đứng lên. Dáng vẻ giảng quy củ cho Vương Thị, Vương Di nương càng đỏ mặt hơn, cúi đầu đáp một tiếng vâng. La Tứ phu nhân cười giải thích với thập nhất nương, cũng giống với ta, lớn lên ở nông thôn, chỉ có thể dạy nàng ấy từ từ mà thôi, cũng may cô phu nhân không phải là người ngoài. Thập nhất nương cười cười tiếp lời lúc trước của La Tứ phu nhân, anh nương bị cảm lạnh à? Có nặng không? Mời đại phu chưa? Đại phu kê những thuốc gì? Một câu lại tiếp một câu, một bộ dáng rất vội vàng. La Tứ phu nhân có chút cảm động, vội nói. Không nặng lắm, đã mời Ngô Thái Y ở Thái Y viện đến khám giúp cẩn thận rồi. Nói là uống hai lần thuốc là khỏi ngay. Vậy thì tốt rồi, thập nhất nương cười, hai người nói đùa một hồi, La Tứ phu nhân bèn dẫn Vương Di nương đứng dậy cáo từ. Đến buổi tối đến thỉnh an thái phu nhân cầm thay nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lại hỏi thập nhất nương có phải mỗi ngày ăn hai lượng tổ yến hay không, hỏi nàng tổ yến trong kho có đủ hay không, nếu không đủ, bên chỗ bà còn có một chút để nàng mang về ăn, để mau chóng điều trị thân thể cho tốt rồi để thập nhất nương về trước, nhưng lại răn dậy từ lệnh nghi. Con bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thế mà con cũng không hiểu chuyện nốt. Con nhìn quầng mắt thập nhất nương đi, đều thâm đen cả rồi. Bây giờ con bé vẫn còn trẻ, còn chịu được, chờ qua mấy năm nữa thân thể sẽ yếu hơn trước. Chẳng lẽ con thật sự muốn để thập nhất nương mang danh khắc phu hay sao? Bao nhiêu năm qua từ lệnh nghi không bị mẫu thân giáo huấn trực tiếp như vậy rồi, cảm thấy rất không tự nhiên. Trở lại trong phòng, sợ thập nhất nương sẽ hỏi, ai biết Tống ma ma nói thập nhất nương đã ngủ lâu rồi. Hắn lên giường, thập nhất nương ngủ say ngay cả thân thể cũng không động chút nào. Từ lệnh nghi kinh ngạc, cẩn thận mà đánh giá nàng. Không nhìn thấy dưới mí mắt có màu đen, nhưng cảm giác nàng thật giống như có chút gầy hơn. Hắn ôm thập nhất nương vào trong lòng, thập nhất nương nhẹ nhàng mà ừm một tiếng, ánh mắt cũng không có mở ra, chào hỏi cũng không nói được một tiếng, tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Cứ như vậy mà qua vài ngày nữa, từ lệnh nghi không khỏi hối hận. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn sẽ không phóng túng mình như vậy. Thế này giống như ăn hết lương thực tích trữ. Còn không bằng sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, mỗi ngày trêu chọc náo với thập nhất nương một phen. Nhưng thập nhất nương thì không có cảm giác nhiều lắm, nàng nghỉ ngơi vài ngày, dần dần cảm giác. Góc truyện audio.com tinh thần mình sảng khoái hơn, mỗi ngày nghe Hoàng Tam Phu Nhân oán trách Tam Phu Nhân, thuận tiện cũng nghe tiến độ hôn sự của Từ Tự cần như thế nào, rất nhanh đã đến cuối tháng tư. Ma bên cạnh Tứ Nương vội tới báo tin cho Thập Nhất Nương. Phu nhân nhà nô tỳ đã sinh được một vị tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp, nặng 8 cân 4. 48 cân Trung Quốc vào khoảng 4 kg Việt Nam. Thập Nhất Nương khen thưởng cho người tới báo tin, tham gia lễ tắm 3 ngày, ăn tiệc đầy tháng, chăm sóc con cái, làm tất mùa hè cho Từ Lệnh Nghi. Bận rộn, rất nhanh đã đến Tết Đoan Ngọ. Tất cả các nhà đã tặng lễ cho Tết Đoan Ngọ, trong nháy mắt đến trung tuần tháng 6, vào lúc ban đêm, Ngũ Phu Nhân đã sinh một đứa con trai cho Từ Lệnh Khoan. Thái Phu Nhân cao hứng cười không ngậm miệng lại được, cẩn thận ôm Cần Ca Nhi ở trên giường gạch xuống. Đây đều là Cần Ca Nhi của chúng ta mang đến may mắn, một mình Cần Ca Nhi tới thì không nói, còn mang theo đệ đệ đến nữa. Từ Lệnh Khoan ôm cậu con trai không ngừng cười ha ha. Ngũ Phu Nhân nằm ở trên giường, chán đắp khăn, thấy trong mắt trượng phu lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đúng dịp lắm ạ, Tam Phu Nhân vì hôn sự của con trai nên ở lại Yên Kinh, cười nói, chờ xong xuôi tiệc đầy tháng của đứa nhỏ thì vừa vặn đến hôn sự của Cần Ca Nhi, chờ hôn sự của Cần Ca Nhi xong xuôi, lại đến thời gian trăm ngày của bé. Đứa bé này thật đúng là biết chọn thời gian để ra đời. Nhưng Thập Nhất Nương lại nghĩ tới dáng người Từ Tự giới nho nhỏ thẳng tắp đang ngồi ngay ngắn ở trước kháng bàn tập tô chữ. Cách chương.